Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Chào buổi sáng cuối tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024. Thành phố Cần Thơ hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
Tăng cường đầu tư công tác thủy lợi mùa khô, thành phố Cần Thơ có kế hoạch nạo vét, nâng cấp sửa chữa các công trình với tổng khối lượng đất đào đắp khoảng 87.000 mét khối, dự kiến sẽ ra quân trong tháng 4 này.
Hội chợ nông nghiệp và xúc tiến thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại Đồng Tháp.
Tiềm năng du lịch đường sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn, nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách.
Và để thúc đẩy du lịch trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiết mục khám phá cuối tuần kỳ này là hành trình du ngoạn tìm về chính cửa sông, giúp quý vị có những trải nghiệm đầy ấn tượng.
Ngày mai 22 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu 16.800 lượng vàng.
Giá dầu có thể lên tới 130 đô la một thùng. Quý vị vừa nghe điểm qua nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 4 là Ngày sách Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày 21 tháng 4 là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam, cuốn Đường cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay gồm chủ hoạt động với các thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Trong đó, Hội sách chào mừng được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4. Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa, các bộ ngành, tổ chức hội đoàn thể trung ương và các địa phương trong cả nước triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng. Các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành chủ động tổ chức các tuần lễ sách, hội sách, tháng phát hành sách trọng tâm tri ân khách hàng. Đồng thời, các đơn vị tổ chức kênh phát hành trực tuyến kết hợp với nền tảng công nghệ, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, triển khai tặng sách đối tượng yếu thế.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các ban ngành trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.
Theo đó, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Các hoạt động chính của tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay gồm tổ chức meeting phát động điểm với sự tham gia của các sở ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước vệ sinh, tuyên truyền vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như là tham gia giám sát quản lý sử dụng công trình hiệu quả và bền vững, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quận, huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một cách trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đúng thời gian quy định. Thưa quý vị, năm nay do ảnh hưởng của El Nino và La Nina, thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời phục vụ tốt đời sống sinh hoạt cho người dân vào mùa lũ, thành phố Cần Thơ cần tăng cường công tác thủy lợi mùa khô hơn nữa. Phóng viên Ngọc Trấn thông tin chi tiết.
Rạch Ba Cui dài khoảng 2 km ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, hoàn thành nạo vét và đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Từ đây, việc canh tác của nhiều vườn cây ăn trái dọc theo con rạch gặp thuận lợi hơn do đủ nước tưới, đồng thời lợi nhuận của bà con nông dân cũng tăng lên do việc tiêu thụ trái cây dễ dàng hơn. Anh Trần Văn Tám, ngụ ở ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, có 4 công vườn trồng vú sữa, cho biết.
Bà con đang phấn khởi lắm, cây trái được đảm bảo, phát triển tốt. Mình làm xử lý nó nghịch vụ, giá cả nó cao. Còn cái việc mà bà con đi lại nữa, với vận chuyển hàng hóa. Ở đây thì chủ yếu là đi ghe. Từ khi mà sáng mốt rồi thì việc đi lại thuận tiện lắm. Thương lái đi mua bán rồi cũng dễ, đảm bảo được cái nhu cầu mua bán của bà con.
Hiện tại con kênh 120 dài gần 2 km ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ bắt đầu cạn nước do hạn hán dầu bồi lắng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến vụ lúa hè thu đang canh tác của bà con. Để có nước, nhà nông buộc phải tăng tần suất bơm và cải tạo hệ thống lấy nước tưới tiêu, nên chi phí canh tác lúa vụ này chắc chắn sẽ tăng lên. Anh Nguyễn Văn Đây, nông dân đang canh tác lúa dọc con kênh này, nói rõ hơn.
Nước năm nay thì này quá trời cạn, kênh này giờ nước rộng là vô ra không được luôn đó. Nước lớn thì bơm được, nước rộng thì nó cạn không được, tắt máy, rồi chừng nào đợi con nước lớn rồi mới bơm. Nếu không có nước thì lúa này bơm vô không được thì cỏ nó lên dữ lắm ạ, nên nó cũng phải chịu thất thu gì đó. Thì cũng mong muốn chính quyền địa phương cũng đầu tư đang nạo vét mấy con đường kinh này lại nên cho nông dân ta mà lúa với vườn cây ăn trái tụi nó cũng dễ.
Để đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với vụ lúa hè thu và vụ màu xuân hè, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã tăng cường đầu tư công tác thủy lợi mùa khô. Theo đó, năm 2024 sẽ nạo vét, nâng cấp, sửa chữa các công trình với tổng khối lượng đất đào đắp khoảng 87.000 mét khối, dự kiến sẽ ra quân trong tháng 4 này. Tuy nhiên, do năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quy định mới là các công trình thủy lợi có vốn đầu tư trên 100 triệu đồng thì các công đoạn khảo sát thiết kế phải thông qua đấu thầu. Do vậy, việc ra quân công tác thủy lợi mùa khô năm nay có chậm hơn so với trước đây. Năm nay, công tác thủy lợi mùa khô được các địa phương tập trung nạo vét kênh rạch nội đồng, nhất là các kênh cấp 3, kênh chân rết trong các bờ bao, đồng thời gia cố nâng cấp bờ dùng, cống bọng để chủ động nguồn nước sản xuất, chủ động phòng chống hạn xâm nhập mặn. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Trước cái tình hình hạn hán và nguy cơ xảy ra xâm nhập mặn, thành phố Cần Thơ chỉ đạo các quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện cái công tác thủy lợi mùa khô, nạo vét kênh mương để phục vụ nước tưới tiêu, đắp đập, sửa chữa, tu bổ các đê bao để trữ nước, đồng thời ngăn mặn xâm nhập nếu có xảy ra.
Việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi mùa khô sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các địa phương chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng thời cũng đảm bảo an sinh cho người dân trong mùa mưa lũ.
Xuống dòng kênh xanh, con kênh ta đào có em mà.
và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiềm năng du lịch đường sông ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn, nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm Chuyện của những dòng sông và kết nối vùng do báo Vietnamnet tổ chức. Tọa đàm là một trong những hoạt động của hành trình khám phá sông Mekong qua Tiền Giang Bến Tre trên tàu Klamath Crew từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4.
Theo số liệu mới được công bố tại Diễn đàn Liên kết Phát triển Du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, lượng khách quốc tế đến khu vực này năm 2023 chưa cao. Cả vùng chỉ đón hơn 2.100.000 lượt khách quốc tế trong bối cảnh chính sách thị thực thông thoáng hơn, cấp thị thực điện tử cũng được áp dụng. Điều này cho thấy du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có du lịch trên sông, chưa phát triển như kỳ vọng. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều nhất trí rằng tiềm năng về du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là du lịch trên sông rất lớn, nhưng lại đang có sự thiếu kết nối không chỉ về mặt thời gian mà cả không gian. Khách đến tỉnh nào ở khu vực này cũng thấy giống nhau, bến tàu nào cũng na ná nhau.
Theo các chuyên gia, điều cần làm lúc này là phải phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa đặc trưng bản địa. Bên cạnh đó, nhà nước địa phương cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp du lịch, tạo điều kiện kinh doanh du lịch thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch đến với vùng. Ngoài ra, cần phải đầu tư vào các sản phẩm du lịch gắn với chiều sâu văn hóa và những câu chuyện của vùng đất này. Hội chợ nông nghiệp và xúc tiến thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 với chủ đề Phát triển nâng cao hiệu quả nghề làm vườn theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 tại Trường Phổ thông Năng khiếu huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp. Hội chợ do Trung ương Hội làm vườn Việt Nam cơ quan phía Nam phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, Hội làm vườn tỉnh Đồng Tháp, Hội Rau quả Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Á Châu ACM thực hiện với quy mô 200 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp tham dự.
Tại sự kiện Mekong Ari Expo 2024 có nhiều chương trình nổi bật như Hội thảo nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển kinh tế, Diễn đàn kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu xuất khẩu và cung ứng vào hệ thống bán lẻ hiện đại, Hội thảo tư vấn và giới thiệu các thiết bị, các sản phẩm công nghệ nông nghiệp do các doanh nghiệp tham gia hội chợ tổ chức. Chương trình đưa đón nông dân tham quan hội chợ, tham dự hội thảo diễn đàn.
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phiên đấu thầu vàng miếng sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng thứ Hai tuần tới 22 tháng 4 tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước cho hay tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng một lô. Loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC tại Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.
Theo đó, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu sẽ phải đặt cọc 10% giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc 81.800.000 đồng một lượng. Giá này chỉ phục vụ việc tính đặt cọc. Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Mức giá dự thầu 10.000 đồng một lượng. Mức khối lượng dự thầu một lô tức 100 lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.
Những nhận định về giá dầu giảm ngưỡng 100 đô la một thùng đã quay trở lại thị trường trong tuần này, sau khi các hành động trả đũa giữa Iran và Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.
Các nhà phân tích không loại trừ khả năng giá dầu sẽ đạt 100 đô la Mỹ một thùng trong trường hợp căng thẳng leo thang hơn nữa. Thậm chí giá dầu có thể lên tới 130 đô la Mỹ một thùng nếu xung đột lan rộng và làm gián đoạn dòng chảy dầu ở eo biển Hormuz, nơi có khoảng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày được các nhà xuất khẩu hàng đầu Trung Đông đưa ra thị trường toàn cầu. Con số trên tương đương khoảng 1/5 lượng tiêu thụ xăng dầu hàng ngày trên toàn cầu. Các nhà phân tích và thương nhân cũng đã đặt cược từ trước về một sự trả đũa của Iran đối với việc Israel tấn công cơ quan ngoại giao của nước này ở Syria. Họ cũng biết rằng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối nhóm OPEC cộng một lần nữa nắm lại quyền kiểm soát thị trường dầu mỏ. nhóm này đang có sẵn công suất sản xuất dự phòng khoảng 5 triệu thùng một ngày và có thể khôi phục dần dần trong trường hợp nguồn cung thị trường bị thắt chặt nghiêm trọng và giá dầu tăng vọt lên trên 100 đô la Mỹ một thùng.
Nhờ những thành tựu xuất sắc trong nhiệm kỳ đầu mà bà Gitalina Joseva vừa tái đắc cử vị trí Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.
Trong một tuyên bố, Ban điều hành IMF đánh giá Tổng Giám đốc Georgieva đã thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và nhanh nhẹn trong nhiệm kỳ đầu tiên vốn có nhiều biến động toàn cầu. Bà Georgieva đã dẫn dắt IMF vượt qua những cú sốc lớn đối với kinh tế thế giới như đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine. Bà cũng chủ động mở rộng trọng tâm của IMF để bao gồm các vấn đề như biến đổi khí hậu, xung đột, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, thừa nhận tác động ngày càng tăng của những yếu tố này đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính cũng như tăng trưởng và việc làm. Với việc tái đắc cử, nhà kinh tế học 70 tuổi người Bulgaria sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ngũ khoảng 2.700 người trong nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
Với xuất thân là con gái của một kỹ sư xây dựng, bà Georgieva đã nỗ lực học tập để có bằng tiến sĩ về khoa học kinh tế và bằng thạc sĩ kinh tế chính trị và xã hội học tại Đại học Kinh tế Quốc gia và Thế giới ở thủ đô Sofia của Bulgaria. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, bà đã trở thành học giả của Hội đồng Anh tại Trường Kinh tế London Anh và Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Từ những bước đệm trên, Georgieva đã xây dựng nền tảng vững chắc để bắt đầu công việc tại các cơ quan hàng đầu như Ngân hàng Thế giới VKB và Ủy ban châu Âu EC. Nhờ kinh nghiệm quản lý dày dặn, bà Georgieva là người đầu tiên đến từ một nền kinh tế mới nổi được bổ nhiệm làm lãnh đạo IMF vào năm 2019, đồng thời là phụ nữ thứ hai lãnh đạo IMF kể từ khi định chế tài chính này ra đời vào năm 1944. Người đầu tiên là bà Christine Lagarde. Để đảm bảo sức khỏe cho cảnh sát giao thông, giới chức Ấn Độ đã trang bị cho họ những chiếc nón bảo hiểm đặc biệt để giảm nhiệt giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
Những chiếc nón bảo hiểm điều hòa nhiệt độ này do một nhóm sinh viên công nghệ thiết kế với nhiều tính năng đặc biệt. Mũ có tấm che để chống chói mắt người đội. Khi được sạc đầy, những chiếc nón bảo hiểm được lắp pin này có thể làm mát lên đến 8 giờ ở nhiệt độ lên tới 40-42 độ C. Khoảng 450 cảnh sát giao thông Ấn Độ đã được trang bị chiếc mũ chống nóng này. Đây được xem là thiết bị hữu ích cho những người làm việc ngoài trời. Việc cảnh sát đội loại mũ này cũng là một biện pháp khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm tuân thủ luật giao thông.
Những đợt nắng nóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia Nam Á này. Theo các chuyên gia, tình trạng sốc nhiệt đã khiến cho nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu, thậm chí tử vong do mất nước hoặc đột quỵ. Tại Moscow, nỗi lo mất việc làm vì cơ bản trí tuệ nhân tạo AI hiện nay đang bao trùm lên không ít người dân Nga. Tỷ lệ lo ngại cao nhất được ghi nhận trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính 55%, tiếp theo là lĩnh vực công nghệ thông tin 45%, thương mại và dịch vụ ăn uống là 44%.
Mặc dù đa số được hỏi tin rằng việc ứng dụng AI là xu hướng tất yếu của thế giới trong tương lai gần, song 58% số người được hỏi bày tỏ lo ngại AI sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Có 8% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng giao cuộc sống và sức khỏe của mình cho các công nghệ AI liên quan đến y tế. 69% cho rằng phát triển và ứng dụng AI cần được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.500 người sống tại các thành phố trên 100.000 dân.
Thưa quý vị, nếu bỏ lỡ sự kiện nhật thực toàn phần diễn ra ở Hoa Kỳ vừa qua, thì vẫn còn khá nhiều cơ hội để quan sát hiện tượng này trong thời gian sắp tới.
Theo NASA, sự kiện nhật thực một phần, trong đó mặt trăng chỉ che khuất một phần ánh sáng của mặt trời và tạo ra hiệu ứng dòng lửa đẹp mắt, sẽ xuất hiện vào ngày 2 tháng 10 sắp tới. Sự kiện nhật thực một phần trong năm nay dự kiến diễn ra tại Chile và Argentina ở khu vực Nam Mỹ. Nhưng nếu muốn ngắm nhật thực toàn phần thì chúng ta sẽ phải chờ đến hơn 2 năm nữa. Theo nhà khoa học Amir Kaspi, sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm 2026 ở các khu vực gồm Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Nga và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha. Ngoài ra ở các khu vực của châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ cũng sẽ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần. Sự kiện nhật thực toàn phần tiếp sau nữa cũng được dự kiến sẽ xuất hiện ở các kim tự tháp của Ai Cập vào ngày 2 tháng 8 năm 2027 với thời gian dài hơn 6 phút.
Sau đây là thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra sự kiện này trên toàn thế giới. Ngày 22 tháng 7 năm 2028 tại Úc và New Zealand. Ngày 25 tháng 11 năm 2030 sẽ có ở Namibia, Botswana, Nam Phi, Lesotho và Úc. ngày 20 tháng 3 năm 2034 ở Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9 năm 2035 tại Trung Quốc, Bắc và Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Ngày 13 tháng 7 năm 2037 và ngày 26 tháng 12 năm 2038 đều xuất hiện ở Úc và New Zealand. Ngày 30 tháng 4 năm 2041 ở Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Kenya và Somalia. Ngày 20 tháng 4 năm 2042 ở Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines. Và vào ngày 9 tháng 4 năm 2043, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện tại Nga.
Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, Mekong chảy qua lãnh thổ của 6 nước, trong đó có Việt Nam. Khi vào địa phận nước ta, sông có tên gọi Cửu Long phân hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu, đổ ra biển qua chín cửa gồm có Tiểu Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Thắc hay còn gọi là Bát Sát và Trần Đề. Hành trình du ngoạn tìm về chín cửa sông là trải nghiệm đầy ấn tượng.
Chinh phục chín cửa sông Cửu Long đường ven biển là sản phẩm du lịch mới đậm bản sắc sông nước do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thám hiểm và sự kiện đồng bằng Mekong khai thác với phương tiện di chuyển là cano. Ông Đỗ Thanh Tùng, giám đốc công ty kể, khi một người bạn chia sẻ ý định đầu tư cano khám phá sông nước Cần Thơ, ông này ý tưởng làm những điều mới mẻ, lại thêm thích khám phá các vùng đất và muốn tận mắt thấy chín cửa sông. Vậy là công ty ông khảo sát và xây dựng tour trải nghiệm này. Cano phù hợp để di chuyển đường dài trên sông và ven biển với tốc độ 60 km/h, giúp du khách trải nghiệm hành trình nhanh chóng và an toàn. Thám hiểm Mekong đã dành khoảng 1 năm khảo sát, điều chỉnh, xây dựng sản phẩm, đầu tư cano nhân lực để hình thành tuyến trải nghiệm đặc biệt này. Ban đầu, ông Tùng và cộng sự khảo sát xây dựng hành trình thử nghiệm qua ba cửa, Trần Đề, Ba Thắc và Định An. Cano sẽ đi dọc theo sông Hậu, từ Cần Thơ đến Sóc Trăng. Trên cung đường đó, du khách check-in cầu Cần Thơ, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng, chèo xuồng trong rừng đước, bắt dợp, ốc len, đi mông, tức là nghề đánh bắt thủy hải sản tại một số địa phương gần cửa biển ở miền Tây, ở Bãi Bồi và lưu trú tại Farmstay.
Từ những hành trình ban đầu được đón nhận, thám hiểm Mekong đầu tư cano 28 chỗ, 250 mã lực cho tour chinh phục 9 cửa sông. Dọc hành trình khoảng 320 km, du khách đồng thời trải nghiệm cuộc sống trên hệ thống Cồn và Cù Lao. Ông Tùng chia sẻ, điểm nhấn trong hành trình này không chỉ là tham quan cửa sông ngắm bình minh hoàng hôn trên sông biển, mà còn hòa mình vào cuộc sống bản địa ở các Cồn, Cù Lao. Công ty mong muốn mang đến cho du khách những đặc trưng vùng sông nước Cửu Long mà không phải nơi đâu cũng có. Tùy tour 1 đến 3 ngày, du khách kết hợp khám phá tại Cù Lao Ông Hổ ở An Giang, Cù Lao Tân Lộc, Cồn Sơn, Cục Ấu ở thành phố Cần Thơ, Cồn Tiên ở Đồng Tháp, Cù Lao Mây, Vĩnh Long, Cồn Mỹ Phước, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Cồn Tân Quy, Trà Vinh hay là khám phá các chợ nổi.
Tour khám phá các cửa sông được nhiều du khách biết đến và đón nhận. Có những đoàn khách đặc biệt như đoàn hơn 20 người, độ tuổi 60-70, muốn chinh phục 9 cửa sông trong một ngày. Đây thực sự là thử thách với thám hiểm Mekong, nhưng những chia sẻ chân thành của du khách về mong muốn một lần được thấy đặt chân đến chín cửa sông đã tạo động lực để công ty xây dựng hành trình đặc biệt từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối. Và đó là ấn tượng với cả thám hiểm Mekong lẫn đoàn khách khi được chinh phục chiêm ngưỡng Cửu Long diệu kỳ theo cách đặc biệt. Những tour đi qua 3 rồi 9 cửa sông là bước đệm cho nhiều tour cano đường sông của thám hiểm Mekong. Hiện đơn vị có hơn 39 sản phẩm khai thác đường sông kết nối Cần Thơ đến Dàm Nao, An Giang, Cần Thơ Mũi Cà Mau, Cần Thơ Đại Bản Doanh Người Giữ Rừng ở Bến Tre. Tổ chức các tour trên sông, nhất là các tour đường dài gặp nhiều khó khăn và áp lực. Việc khảo sát để liên kết tuyến tốn nhiều thời gian, kinh phí, điều kiện tự nhiên từ mùa gió, con nước ảnh hưởng đến lộ trình. Do đó, thám hiểm Mekong còn có những tuyến phụ như các kênh sông rạch nhỏ để thay thế khi thời tiết không thuận lợi. Ông Đỗ Thanh Tùng nói, tiềm năng du lịch đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, nhất là các sản phẩm từ đường sông. Khi đi dọc sông, chúng tôi cùng du khách phát hiện những nét thú vị riêng như hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn, cồn ngọt, cồn mặn và những trải nghiệm như thế mới đúng chất văn hóa bản địa. chúng tôi dự kiến sẽ còn mở rộng vì mong muốn mang đến những sản phẩm, những trải nghiệm đường sông khác biệt so với trước đây, tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm du lịch đồng bằng sông Cửu Long.
Thám hiểm Mekong đang khảo sát để xây dựng hành trình chinh phục 9 cửa sông và một số cửa biển ở Cần Giờ, sông ở thành phố Hồ Chí Minh với kỳ vọng tạo nên bản sắc đặc trưng cho du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.